sách Khai Thị Ba, Hòa Thượng Tuyên Hóa thuyết giảng, băng số 1. Sơ lược tiểu sử Hòa Thượng Tuyên Hóa. Hòa Thượng Tuyên Hóa, pháp danh An Từ, Từ Độ Luân, là vị truyền thừa thứ 9 của phái Quy Ngưỡng Thiền Tông, do đắc pháp từ lão Hòa Thượng Hư Vân. Ngài sinh vào cuối đời nhà Thanh tại huyện Song Thành, tỉnh Kiết Lâm, Mãn Châu. Năm 19 tuổi, sau khi mẹ ngài tạ thế, ngài liền xuất gia, kết am tranh bên cạnh mộ mẹ để thủ hiếu 3 năm. Trong suốt thời gian ấy, ngài tu thiền định, tập giáo quán, nghiêm thủ công hạnh, ăn ngày một bữa, đêm ngủ ngồi. Năm 1948, ngài đến Hương Cảng thành lập Phật giáo giảng đường và những đạo tràng khác. Năm 1962, ngài mang chánh pháp đến Tây Phương. Tại Mỹ Quốc, ngài khai triển hơn 10 bộ kinh đại thừa, sáng lập Tổng hội Phật giáo Pháp giới, Vạn Phật Thánh Thành, Học viện Dịch Kinh Quốc tế, cùng Đại học Pháp giới, Trường Tiểu học Dục Lương, Trường Trung học Bồi Đức, và nhiều đạo tràng cũng như những trung tâm giáo dục khác. Với tinh thần quên mình vì người, cả đời ngài đã tận tụy, hy sinh cho chúng sinh. Với lòng từ bi và trí huệ, ngài đã cảm hóa biết bao người, đổi ác làm lành, hướng đến con đường thanh tịnh giác ngộ. Giáo huấn căn bản mà ngài đã dạy cho đời sống tu tập tâm linh của chư tăng ni là: dù rét chết không phan duyên, dù đói chết không van nài, dù nghèo chết không cầu cạnh, tùy theo nhân duyên nhưng không thay đổi chí hướng, không đổi đạo phong nhưng vẫn thuận theo ngoại cảnh, xả mình vì Phật sự, cứu người là bổn phận, sửa đời là việc tăng. Hễ gặp việc gì, thấu suốt việc ấy, hiểu đạo lý gì thì thực hiện lý ấy, vậy mới truyền thừa mạch huyết tổ sư tâm truyền. Lục đại tông chỉ là phương pháp thượng thừa mà ngài truyền lại cho các đệ tử để làm kim chỉ nam tu hành thành Phật. Đó là không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối. Ngày 7 tháng 6 năm 1995, ngài thị hiện viên tịch tại Los Angeles, Mỹ Quốc. Sự ra đi của ngài giống như mặt trời khuất bóng, khiến ai cũng thương cảm thống thiết. Song dù ngài thị tịch, nhưng những điều ngài dạy, gia phong và quy củ thì tiếp tục lưu truyền. Nhân nào quả nấy. Con người ở thế gian này gặp đủ thứ chuyện kỳ lạ. Vì sao? Đó là vì trước kia người ta đã chót trồng cái nhân kỳ lạ, nên bây giờ mới sinh ra cái quả kỳ lạ. Nếu các bạn chẳng gieo loại nhân ấy thì sẽ không gặp phải loại quả này. Vì thế, nếu mọi người hiểu được đạo lý nhân quả thì hãy chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành. Nghĩa là chớ làm điều ác, chỉ làm việc lành. Trên thế gian này, con người không thể nào tách rời khỏi nhân quả. Tuy nhiên, vì ai nấy đều chỉ thấy quả chứ chẳng thấy nhân, nên khi quả báo xảy tới thì cuống quýt, hoang mang, không biết nên như thế nào cho phải nữa. Đó đều là do khi trồng nhân, người ta đã không biết thận trọng, đợi đến lúc phải nhận lãnh những quả báo quái lạ thì họ mới giật mình sửng sốt. Chúng ta hiện đang nghiên cứu tứ chủng thanh tịnh minh hối, nghĩa là 4 điều răn dạy về tánh thanh tịnh trong Kinh Lăng Nghiêm. Phần kinh văn này giảng giải rất cặn kẽ những trường hợp nhân quả phức tạp kỳ lạ của con người. Các bạn muốn hiểu rõ vấn đề nhân quả thì hãy chớ làm điều ác, chỉ làm việc lành. Hàng ngày các bạn không nên chỉ toàn nghĩ tới lợi lộc riêng tư, mà hãy tìm cách mang lại lợi ích cho người khác. Song không cần phải huênh hoang, tôi thường làm nhiều chuyện lợi ích cho người khác lắm. Tôi sửa chùa tháp, bố thí, giúp đỡ người nghèo. Những việc như thế không phải để khoác lác hay nói suông, mà cần phải chân chính thực hành. Hãy lấy việc giúp người làm nguồn vui và xem đó là thiên chức của mình. Được như vậy thì thế giới này sẽ tự nhiên trở nên tốt đẹp. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 30 tháng 4 năm 1983. Lấy giả làm thật. Đức Khổng Tử nói, ngô vị kiến hiếu, đức như hiếu sắc giả giã. Nghĩa là, ta chưa thấy người nào chuộng đức hạnh như chuộng sắc đẹp cả. Đức Khổng Tử bấy giờ, vì nhận thấy người mến chuộng đạo đức và hạnh kiểm, thì không được chuyên tâm bằng kẻ yêu chuộng sắc đẹp. Cho nên Ngài đã thở dài và than rằng, từ trước đến nay ta chưa từng gặp được người nào hâm mộ đạo đức giống như hâm mộ sắc đẹp vậy. Tôi thì chưa thấy có người nào mến chuộng Phật Pháp mà dụng công đến độ như mến chuộng tiền của cả. Các bạn xem, người mến mộ Phật Pháp dù ham thích Phật Pháp đến thế nào đi nữa thì cũng có lúc mệt mỏi. Lạy Phật, tụng kinh hoặc niệm chú hơi lâu thì cảm thấy mệt. Thế nhưng nếu đi kiếm tiền thì dù không ăn, không uống, không ngủ, người ta cũng chẳng thấy mệt. Cứ nhìn những kẻ ham mê cờ bạc là biết, suốt ngày suốt đêm không nghỉ ngơi mà mắt họ vẫn ráo hoành, chẳng chút mệt nhọc. Tại sao con người lại có thể như thế được chứ? Đó là vì đối với những gì chân thật thì người ta không nhận thức được rõ ràng. Trái lại, đối với những thứ giả tạo thì họ lật đật chạy theo như vịt, đeo đuổi, tìm kiếm một cách điên cuồng, thật là điên đảo hết sức. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng tối ngày 30 tháng 4 năm 1983. Thấm nhuần nghĩa lý kinh điển. Muốn nghiên cứu Phật Pháp thì cần phải hiểu rõ nghĩa lý trong kinh. Mỗi bộ kinh do Đức Phật thuyết giảng đều bao hàm một nghĩa lý chân chính riêng biệt. Tuy nhiên, tất cả kinh điển đều có quan hệ liên đới với nhau, và nghĩa lý cũng có tính cách liên đới. Đức Phật viện dẫn tiểu thừa, đại thừa, rồi cuối cùng quy nạp về một thừa duy nhất là Phật thừa. Bất luận là đại thừa, tiểu thừa hay Phật thừa, thừa nào cũng dạy mọi người sửa đổi thói hư, tật xấu, dẹp bỏ vô minh, quét sạch phiền não và dứt trừ tham sân si. Nếu các bạn dứt bỏ được mọi thói xấu, thì đối với nghĩa lý kinh điển tự nhiên sẽ có sự tương hợp. Nếu không dứt bỏ thói xấu, thì các bạn sẽ không thể nào thấu triệt được nghĩa lý trong kinh. Chúng ta đang nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm, và hiện đã nghiên cứu xong ngũ thập ấm ma. Cùng tứ chủng thanh tịnh, minh hối, tức là bốn điều răn dạy về tánh thanh tịnh. Vậy nghĩa lý chân chính của bộ kinh này là gì? Tại sao Đức Phật thuyết bộ kinh này? Các bạn tìm ra lý do thì mới được xem là thật sự hiểu rõ giáo pháp hàm chứa trong kinh. Nếu không tìm ra chân nghĩa thì coi như các bạn vẫn chưa thật sự thông suốt kinh pháp. Chẳng hạn, bạn gặp một người nào đó, mặc dù đã biết tên của người ấy, nhưng bạn vẫn phải tiến thêm một bước nữa, nhận rõ tướng mạo, tư tưởng, hành vi, vân vân của người ấy, như thế mới là nhận biết người ấy. Nếu bạn chỉ biết danh tánh mà không biết gì về tướng mạo, tư tưởng của người ta, thì đó vẫn chưa phải là nhận biết. Chúng ta nghiên cứu kinh Phật thì cũng tương tự như vậy. Tướng của kinh Lăng Nghiêm là đại nhi vô ngoại, tiểu nhi vô nội, nghĩa là lớn đến độ không gì có thể vượt ra ngoài nó, nhỏ đến độ không gì nhỏ hơn nó. Nghĩa lý của kinh Lăng Nghiêm ví như bộ xương người vậy. Nếu con người không có xương, chỉ có da, thịt, gân, máu mà thôi, thì chẳng ra hình dáng con người, và cũng chẳng thể nào đứng vững được. Cho nên, kinh Lăng Nghiêm là cốt tủy của các bộ kinh. Kinh Lăng Nghiêm có công dụng phá tà hiển tránh, phá hủy tất cả tà vậy để hiển lộ tam muội chân chính. Nếu không có kinh Lăng Nghiêm thì không có Phật Pháp, có kinh Lăng Nghiêm tất có Phật Pháp. Vậy muốn hộ trì Phật Pháp thì trước hết chúng ta phải hoằng dương phổ biến kinh Lăng Nghiêm, phải học cho thuộc, giảng giải cho được, rồi dựa theo đó mà tu hành. Vạn Phật Thánh Thành chính là Lăng Nghiêm Đàn Tràng, đạo tràng của Kinh Lăng Nghiêm. Chúng ta nhất định phải người sáng Lăng Nghiêm Đại Quang, tu tập Lăng Nghiêm Đại Định, thành tựu Lăng Nghiêm Đại Trí và viên mãn Lăng Nghiêm Đại Từ. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 1 tháng 5 năm 1983. Sự lập nguyện phải được phát xuất từ lòng chân thành. Người tu hành cần phải lập nguyện với một tấm lòng thành khẩn nhất và phải luôn luôn theo đúng những điều nguyện mà mình đã lập, chứ không phải lập nguyện xong chưa tới 5 phút là đã hoàn toàn quên bẵng, vì như thế thì cũng như chưa hề lập nguyện vậy. Các bạn cần phải nhận thức cho rõ một điều, vì sao mình lập nguyện. Việc lập nguyện không cốt ở hình thức, cho nên nếu các bạn coi lập nguyện như một nghi thức phải theo đúng thể lệ, thì các bạn hoàn toàn sai lầm và đã đi ngược lại với nguyên tắc lập nguyện rồi vậy. Những người đã lập nguyện thì mỗi ngày nên tụng bài văn phát nguyện của mình một lần để tự nhắc nhở và thôi thúc mình cố gắng thực hiện tới mức toàn thiện, toàn mỹ. Như thế mới không phụ chí hướng lập nguyện ban đầu của các bạn. Chư Phật và chư Bồ Tát nhờ đã nghiêm chỉnh lập nguyện và thực hành đúng theo thể nguyện nên chứng được quả vị vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Vì vậy, nếu chúng ta cứ thi hành từng điều nguyện một của mình theo chiều hướng chân thật, chẳng chút giả dối, thì chúng ta cũng sẽ được thành Phật, thành Bồ Tát. Đức Phật là bậc đại trí huệ, còn chúng ta là kẻ đại ngu si, cho nên muốn học theo trí huệ, tất chúng ta phải lấy tâm Phật làm tâm mình. Lấy nguyện của Phật làm nguyện của mình, lúc nào cũng từ bi hỷ xả, nhẫn nhịn những chuyện mà người khác khó thể nhẫn nhịn, hoàn thành những việc mà người khác khó thể làm được. Mọi sự đều phải được tiến hành một cách chân thật, thì mới có thể đạt được sự cảm ứng chân chính. Do đó, mọi người đều phải đặc biệt chú ý về việc lập nguyện. Đức Phật A-di-đà do lập 48 điều nguyện mà thành tựu được thế giới Cực Lạc, tiếp dẫn tất cả chúng sinh. Chúng ta nên học theo hành vi của chư Phật, chư Bồ Tát cùng chư Thánh Nhân đời quá khứ, phải thiết tha sửa chữa những lỗi lầm khi trước, không nên che giấu khuyết điểm, và cũng đừng chiều theo các thói hư tật xấu của mình, như thế gọi là bội trần hợp giác, quay lưng lại trần lao trở về với giác ngộ, nếu trái lại là bội giác hợp trần, quay lưng lại sự giác ngộ để hòa hợp với trần lao vậy. Nếu các bạn có thể mạnh dạn sửa chữa lỗi lầm, đối diện với hiện thực, đón nhận thử thách, rồi vượt qua được mọi thử thách cam go, thì các bạn sẽ có cơ hội thành tựu. Chớ nên có ngã kiến quá sâu, ngã tướng quá nặng. Các bạn cần phải biết rằng, tự tính vốn ngay thẳng, trong sáng, và được gọi là cái chân tâm trọn vẹn, sáng láng, thẳng thắn, không dính mắc một chút gì dù nhỏ như sợi tơ. Chân tâm này thì không có thói hư, tật xấu hay khuyết điểm gì cả. Cho nên, chớ đem Phật tính ký thác nơi vật chất do tứ đại giả hợp tạo thành. Tại sao chúng ta bỏ thật theo giả? Vì cớ gì lại bỏ gốc tìm ngọn? Là vì chúng ta không nhận biết được tự tánh của chính mình. Tự tánh thì trong sạch, không một chút nhiễm ô và giống như tấm gương sáng vậy. Vật lai tắc ánh, vật khứ tác tịnh, nghĩa là vật đến thì gương liền phản chiếu cái bóng của vật, vật đi rồi thì gương lại trong sáng như trước, không dính dấu vết. Các bạn, người tu đạo mà không thể sửa chữa lỗi lầm thì cũng như chẳng tu. Có câu rằng, hành niên ngũ thập, phương chi tứ thập cửu tuế chi phi, nghĩa là đến tuổi 50 mới biết những sai lầm hồi 49 năm rồi. Người nào có được tâm ngộ như thế hẳn là người có trí tuệ, con đường tương lai của người ấy sau này chắc chắn sẽ rộng lớn thênh thang, có thể nói là tiền đồ rực rỡ như gấm. Nếu không tự biết được điểm sai của mình thì sẽ hồ đồ suốt cả một đời, chỉ biết mưu cầu hư danh, bị khách trần làm cho mê muội. Những kẻ như thế thật đáng thương lắm thay. Hiện tại, Vạn Phật Thánh Thành là một đạo tràng tỏa ánh sáng đến muôn nơi và được hàng vạn Đức Phật hộ trì. Hy vọng rằng mọi người xua tan được những đen tối mờ ám trong tâm. Tuy nhiên, các bạn cần phải vận dụng trí huệ quang minh để soi sáng tự tâm thì mới mong quét sạch được mọi vô minh phiền não. Các bạn phải hết sức thận trọng và đặc biệt lưu ý đến điểm này. Vạn Phật Thánh Thành, cảnh tiên giữa chốn nhân gian. Vạn Phật Thánh Thành là một nơi yên tĩnh, tịch mịch. Ở đây không khí trong lành và khung cảnh lại u nhã, chẳng có không khí ô nhiễm và cũng chẳng có tiếng xe cộ ồn nào quấy nhiễu. Phàm là người sống trong khuôn viên của Vạn Phật Thánh Thành thì phải biết quý trọng và hết lòng gìn giữ, bảo vệ môi trường. Trong rừng thông đại tùng thụ thuộc khuôn viên Thánh Thành, có tới mấy trăm con hạc trắng làm tổ trên cây và sống ở đó quanh năm. Giống chim này thuộc loài hậu điểu, lẽ ra thì phải tùy theo khí hậu mà thiên di tới nơi khác. Nhưng những con bạch hạc này lại cứ đóng đô ở đây mãi, chẳng chịu dọn nhà đi, đủ thấy không khí tại Vạn Phật Thánh Thành trong lành như thế nào. Vạn Phật Thánh Thành cũng là một thánh địa, có hơn 30 con hiêu sao, sinh sống trên đồng cỏ mênh mông. Chúng khoan thai đi lại trong thảo nguyên, và hễ thấy có người đến thì nhảy cẫng lên, ra vẻ mừng rỡ chào đón. Hiêu con lại còn khả ái hơn nữa, chúng cứ quấn quýt bên mình khách không chịu rời. Trong thánh thành còn có loài chồn, cáo, nhưng chúng chẳng hề làm hại những động vật nhỏ bé. Nếu chúng phạm giới, dù là ăn con sóc nhỏ thì cũng phải chịu sự trừng phạt của thần hộ pháp. Những con chồn này rất tinh nghịch, có người trông thấy chúng liền dậm chân thì chúng bắt trước dậm chân theo, trợn mắt nhìn chúng thì chúng cũng trố mắt nhìn lại. Chồn con rất hồn nhiên, hễ gặp người xuất gia là lẽo đẽo đi theo, có khi chúng còn vô nhà hoặc lảng vảng trước cửa để xin thức ăn. Muôn chim được tắm mình trong cảnh giới thần tiên, thiêng liêng, kỳ diệu, tinh khiết và thanh tịnh này, đều sống trong niềm an lạc chan hòa. Có thể nói là chúng đã gặp được môi trường thích hợp vậy. Vạn sự nhẫn là quý. Bí quyết của người tu hành là nên ăn ít. Vì sao? Vì ăn ít thì bớt sanh dục niệm. Dục niệm ít thì có thể biết đủ, tức là tri túc. Biết đủ thì thường xuyên được an lạc. Luôn luôn an lạc thì không có phiền não. Không có phiền não thì bồ đề nảy sanh. Bồ đề nảy sanh thì được giải thoát. Đạt được sự giải thoát, tức là có thể nhiệm vận tự tại, sanh tử tự tại, trí huệ tự tại, tóm lại là hoàn toàn tự tại. Đó là những chặng đường mà người tu hành phải trải qua, mọi người hãy cùng nhau gắng sức. Người tu hành cần phải nhẫn nại, bất luận cảnh giới thử thách nào xảy đến cho mình thì cũng phải dùng lòng nhẫn nại mà nhịn nhục, nghiến chặt răng mà chịu đựng. Lúc đã vượt qua cửa ải, được, rồi thì gió êm sóng lặng, tự nhiên sẽ được yên ổn. Khi làm việc, nếu có những việc mình không muốn làm, thì cũng nên nhẫn nại mà làm, lâu dần sẽ quen đi, rồi trở thành tự nhiên. Nói tóm lại, bất luận làm công việc gì, chúng ta cũng đều nên làm cho đàng hoàng, có lương tâm, chớ nên lười biếng, trốn tránh công việc cho nhàn thân, hoặc làm cầu thả qua loa cho xong chuyện. Nếu có ý tưởng, làm hòa thượng một ngày thì đánh chuông một ngày, tức là trái ngược với đạo. Hạng người này chẳng qua là dựa vào Phật để có áo mặc, nương theo Phật để kiếm cơm ăn, sống lây lất qua ngày tháng, chắc chắn chẳng có triển vọng gì cả. Tôi dùng hai chữ nhẫn nại làm phương châm cho đời mình, bất luận trong hoàn cảnh nào cũng dứt khoát không chịu đầu hàng, cương quyết nhẫn chịu hết thảy bằng cả thân lẫn tâm. Khi còn ở tại quê nhà Đông Bắc, tôi đã quen chịu nóng, chịu lạnh. Vào những ngày tam cửu, tức là thời kỳ lạnh nhất trong năm, tôi không mang giày, mang vớ gì cả, cứ để chân trần mà đi trong tiết trời giá rét như cắt, khiến chân bị lạnh cóng đến đau buốt. Nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng, hễ nhẫn nại được thì không còn thấy đau nữa. Còn trong mấy hôm tam phục, tức là thời kỳ nóng nực nhất trong năm, thì khí trời nực nội đến nỗi đầu óc choáng váng, mặt mày xây sầm, bước đi mà cứ thấy trước mắt một màn tối đen, tưởng chừng như trời đất đang quay cuồng đảo lộn vậy. Nhiều người cảm thấy nóng bức đến lạ người, nhưng tôi nhận thấy cũng không đến nỗi nào, chỉ cần ngồi nghỉ một lát là khỏe ngay. Tôi lấy hai chữ nhẫn nại làm pháp bảo để khắc phục mọi khó khăn, chịu lạnh, chịu nóng, dầm mưa dãi nắng, nhịn đói, nhịn khát, tôi nhẫn nại chịu đựng tất cả, nhất quyết không kéo cờ trắng đầu hàng. Sau khi xuất gia, tôi chuyên tâm tu pháp môn nhẫn nhục. Nếu có người mắng tôi ư, thì tôi cứ như chẳng nghe thấy gì cả, hoặc coi như mình đang nghe nhạc vậy, và tự nhiên được bình an vô sự. Nếu có người đánh tôi ư, tôi tuyệt đối không đánh trả, mà chỉ đón nhận với thái độ bình tĩnh, ôn hòa. Tôi cũng kiên nhẫn hành trì các khóa lễ công phu khuya và công phu tối, sáng sớm tinh mơ, khi gần đến giờ phải lên chánh điện, dù đang ngon giấc mà nghe tiếng mõ báo hiệu là tôi lập tức vùng dậy, súc miệng rửa mặt, chuẩn bị xong xuôi là tôi lên chánh điện chờ sẵn. Bao giờ tôi cũng đến sớm 5 phút, không một lần trễ nãi. Từ khi xuất gia đến nay, tôi luôn luôn dùng lòng nhẫn nại để làm việc. Khi tôi đến những nơi khác để tham cứu học hỏi, bất luận là hành lễ, công phu khuya, công phu tối, giảng kinh thuyết pháp, nghe kinh nghe pháp hay cúng ngọ, tôi đều tới sớm hơn giờ rất ấn định, chưa bao giờ chậm trễ một chút. Hôm nay tôi mang sự việc trước kia của mình ra kể cho các bạn nghe, tức là hiện thân thuyết pháp vậy. Nếu muốn tu hành một cách chân chính thì các bạn không được lười biếng, khi làm việc thì phải tích cực, hăng hái và không được thiếu lòng nhẫn nại. Dẫu có những điều không thể nhẫn nhịn được thì cũng phải nhẫn nhịn, và nếu có những việc không thể chịu đựng nổi thì cũng phải chịu đựng. Nhẫn nhịn và chịu đựng tất cả, đó là kim chỉ nam của người tu hành, đặc biệt là trong thời kỳ còn đang học hỏi, rèn luyện, thì các bạn càng phải cố gắng nhẫn nhịn và chịu đựng hơn nữa. Cho dù thật tình là chẳng thể nào nhẫn nhịn được nữa, thì cũng vẫn phải ráng dằn lòng mà nhẫn nhịn. Có câu, nhẫn phiến khắc, phong bình lãng tĩnh, thối nhất bộ, hải khoát thiên không, nghĩa là nhẫn một chút gió êm sóng lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Các bạn không được tùy tiện nổi nóng, phải biết rằng vô minh hỏa năng thiêu hủy công đức lâm, nghĩa là lửa vô minh có thể thiêu rụi rừng công đức. Đó là một câu danh ngôn rất chí lý và cũng là một nhận định đầy kinh nghiệm. Mọi người hãy nhớ lấy, hãy khắc ghi trong lòng, phải thận trọng, chớ nên nổi giận. Các bạn không nên tùy tiện nổi nóng, cho rằng như vậy là không đúng, như thế là không phải, hoặc trông thấy cái gì cũng lấy làm gai mắt khó chịu. Đành rằng ở đời có nhiều việc không như ý mình mong muốn, thế nhưng các bạn hãy lùi một bước mà tự nhắc nhở, phải nhẫn nhịn, mình phải nhẫn nhịn. Nếu nhẫn nhịn được thì muôn sự đều êm đẹp, bao nhiêu rắc rối phiền phức đều không còn nữa. Chúng ta, những người tu hành, cần phải làm mọi công việc một cách đàng hoàng, chu đáo, không được lười biếng, không được phóng túng, buông lung. Mọi người phải nghiêm túc tuân theo quy củ của đạo tràng, chớ nên nói rằng, hàng ngày tôi đều có tới nghe giảng kinh, không hề vắng mặt, thì những việc khác cứ qua loa đại khái thôi cũng được. Tư tưởng này quả thật không thể nào chấp nhận được. Dù là cúng ngọ, công phu khuya, công phu tối, hay là pháp hội, thì các bạn đều nên đến chánh điện sớm một chút, để chờ tới giờ hành lễ, bởi như thế thì quả báo đến với các bạn trong tương lai mới được viên mãn. Bằng không, nếu thời khóa nào các bạn cũng trễ nãi, thì sau này các bạn có thể bị vượt mất cơ hội khai ngộ. Phàm nếu làm việc gì cũng đi sau đến trễ, thì công đức sẽ không được viên mãn. Chúng ta, những người tu hành, đừng tự lý sự với chính mình hoặc tự làm luật sư biện hộ cho mình. Nên có câu rằng, như thị nhân, như thị quả, nghĩa là nhân nào thì quả nấy. Hễ trồng thiện nhân thì được thiện quả, gieo ác nhân thì gặp ác báo, đó là định luật thiên kinh địa nghĩa, là định luật muôn thuở của trời đất. Nếu trồng cái nhân trọn vẹn, thì khi kết trái sẽ được quả trọn vẹn. Trồng cái nhân nửa chừng hay lỡ dở, thì sẽ sanh ra quả nửa chừng hay lỡ dở. Mọi người cần phải thật sự thấu suốt điểm này, chớ nên thờ ơ, xem như gió thoảng qua tai. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 1 tháng 5 năm 1983. Sống ở đạo tràng phải tùy chúng. Quy củ của đạo tràng là nếu có công việc thì mọi người cùng làm chung với nhau. Ăn thì cùng nhau ăn, làm công quả thì cùng nhau làm. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp ngoại lệ. Ví dụ như những người thật sự biết dụng công ngồi thiền, tịnh tọa hàng ngày thì họ có thể bớt làm các công việc khác. Tại sao? Bởi vì họ dụng công như thế, tức là đã tu hành rồi, và niệm Phật hay lạy Phật thì cũng đều là dụng công tu hành cả. Nếu quả có tình trạng đặc thù như thế, thì đó là trường hợp cá biệt chúng ta khỏi phải đề cập tới. Nếu không thuộc trường hợp đặc biệt, thì tuyệt đối không được lười biếng, không được trốn việc cho khỏe thân, mà phải đồng loạt tuân theo quy củ nề nếp của đạo tràng. Các bạn không phải là lúc nào cũng ngồi thiền, cũng chẳng phải là luôn luôn lạy Phật. Thế mà khi hành lễ công phu khuya và công phu tối thì lại không có thì giờ tham gia, nhưng lại có thì giờ để nói chuyện thị phi, hoặc là đã đến giờ hành lễ công phu khuya và công phu tối rồi mà cứ lần khân trần chờ, các bạn trễ, tôi trễ và người khác cũng trễ nữa, thế thì các khóa công phu khuya và công phu tối để cho ai làm chứ? Người tu hành mà không làm lễ công phu khuya và công phu tối thì làm gì? Trong đạo tràng, các thời khóa công phu khuya và công phu tối là việc chung của thường trụ, là công việc mà không một ai được trốn tránh. Không làm lễ công phu khuya và công phu tối, tức là coi thường đạo tràng, mà coi thường đạo tràng tức là coi thường Phật, và coi thường Phật thì cũng như coi thường đại chúng. Nếu coi thường đại chúng thì không thể cộng trụ, không thể cùng sống chung, và như thế tức là không thể cùng tu hành với mọi người được nữa. Ngoại trừ thời gian hành trì công phu khuya và công phu tối, thời giờ còn lại là tùy ý mỗi người muốn làm gì thì làm. Ai muốn phiên dịch kinh điển thì phiên dịch kinh điển, ai muốn đọc sách Phật thì đọc sách Phật, ai muốn nói chuyện thị phi thì đi nói chuyện thị phi, ai muốn nghe chuyện thị phi thì cứ việc nghe chuyện thị phi, chẳng có ai can thiệp hoặc ngăn cấm các vị cả. Tuy nhiên, đến giờ hành lễ công phu khuya và công phu tối thì các bạn nhất định phải tham gia. Bởi vì công phu khuya và công phu tối là pháp môn tất yếu, là thời khóa bắt buộc phải theo của đạo tràng.